Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại đạo tràng Liên Hoa thuộc thành phố München, Đức Quốc. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Quý vị không cần đi tắm sauna. Sáng nay là được thể thao khỏe rồi đó. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ 25 Pháp Hòa có mặt ở Âu Châu. Và suốt 25 ngày không có ngừng làm việc. Suốt 25 ngày không có ngày nào mà không phải nói. Thì hôm nay là ngày cuối cùng ở bên nước Đức. Và buổi sinh hoạt này cũng là buổi sinh hoạt cuối. Vì sáng ngày mai thì Pháp Hòa bay qua Thụy Sĩ để tiếp tục công việc ở bên đó, rồi sau đó qua Na Uy, rồi về lại Canada. Khi về lại Canada, ngày hôm sau thì lại có một khóa tu 2 ngày. Sau khóa tu đó thì tiếp tục đi qua bên Vancouver để có khóa tu bên đó. Thì thưa đại chúng, là hôm nay là ngày cuối ở nước Đức. Thì Pháp Hòa rất là biết ơn trên là chư vị tôn đức tăng ni ở tại các chùa, kế đến là tất cả quý cô chú, quý anh chị, đại chúng ở toàn các đạo tràng trong nước Đức, cũng như là ở bên Anh, ở bên Thụy Điển, ở bên Đan Mạch, ở Hòa Lan. Coi như 25 ngày mà đi 5 nước. Và bữa nay là hết nước rồi đó. Pháp Hòa được quý ngài cũng như tất cả quý vị thương và tận tình chăm sóc. Có lẽ nhờ vậy mà sức khỏe cũng như tinh thần đầy đủ để đến với tất cả quý vị. Thật ra thì trong suốt 25 ngày qua thì ngày nào cũng phải di chuyển. Có những ngày di chuyển 3-4 giờ xe, 2 giờ xe. Tối hôm qua thì ở Pháp, ở Strasbourg, xong pháp thoại cuối cùng là khoảng 4-5 giờ chiều gì đó. Sau đó là ra xe đi 5 tiếng, 6 tiếng mới về tới đây. Về tới đây là khoảng chừng 10 giờ rưỡi. Thì cà kê dê ngỗng cũng tới hết 1 giờ mấy, 2 giờ hết sáng mới được đi ngủ. Thì thưa đại chúng, là nói như vậy để vì hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, thì Pháp Hòa xin được bày tỏ lòng biết ơn của Pháp Hòa là chúng con, bày tỏ lòng biết ơn của chúng con trước hết là chư vị tôn đức trong các chùa mà trong 25 ngày qua chúng con đã đến thăm viếng, cũng như là các đạo tràng quý ngài quý vị đã thương và chăm sóc tận tâm để mà tổ chức các cái buổi sinh hoạt như thế này. Và hy vọng rằng tất cả các nơi mà chúng ta sinh hoạt đều có những cái niềm vui, có những cái kỷ niệm, và bản thân chúng con thì cũng có nhiều kỷ niệm đối với Phật tử ở Âu Châu, đặc biệt là kỳ này ở Đức gần tới coi như là 2 tuần lễ, các chỗ khác là 1-2 ngày, 1-2 ngày không, riêng ở Đức này là coi như suốt 2 tuần lễ. Mong rằng quý vị gặp Pháp Hòa 2 tuần không đến nỗi chán. Hay như là Phật, cảm ơn quý vị. Thì hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành gặp nhau. Thì ở trong cái đạo tràng này, trong cái nơi mà hội trường này, đạo tràng Liên Hoa thuê mướn đó, thì hơi chật. Và cho dù là rộng, nhưng mà mấy ngày nay trời rất là nóng bức. Không phải chỉ riêng hôm nay mà suốt mấy ngày qua Pháp Hòa đi sinh hoạt các nơi đều nóng, chỗ nào cũng là 38 độ cộng. Có những chỗ mà quý Phật tử ngồi chịu cái nóng như vậy suốt 3 giờ đồng hồ. Và khi mà mọi người xong cái chương trình thì ai cũng ngạc nhiên, không thể nào ngờ mình ngồi được một lèo 3 tiếng đồng hồ trong cái nóng bức như vậy. Từ đó chúng ta được hiểu một điều rằng cái gì gọi là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta tĩnh lặng thân tâm, niềm vui tràn ngập, mình ở trong cái trạng thái tĩnh lặng đó, không có một dao động nào bên ngoài, cũng như ở trong lòng mình, niềm vui đó nó vui giống như là mình được ăn một món ăn vậy. Cho nên nhà Phật gọi cái đó là thiền duyệt. Thiền là ngồi thiền, tĩnh lặng, chữ duyệt là vui vẻ. Thiền duyệt vi thực tức là lấy cái niềm vui ngồi thiền làm cái món ăn của mình. Và khi chúng ta nghe pháp, chúng ta có được niềm vui đầy đủ. Cái vui của nghe pháp là cái vui từ thân cho tới tâm, cho nên gọi là sung mãn. Cái gì gọi là pháp hỷ? Pháp hỷ là vui nghe pháp. Mà tại sao gọi là sung mãn? Sung mãn là bởi vì chúng ta vui tận từ thân tới tâm của mình. Ví dụ như mình đi ăn tiệc, mình đi ăn tiệc xong một buổi tiệc về thì mình mệt, cũng có vui nhưng mà vui chút thôi. Nhưng mà có thể vui cái buổi tiệc đó mình mệt, hoặc là mình tốn kém chút, rồi sau đó thì chỉ vui nhưng mà nó không có cái gì bổ dưỡng cho tâm hồn của mình, tâm thức của mình. Cho nên cái vui của thế gian chỉ là cái vui, nhưng mà không có phải là sung mãn. Mà nếu có sung mãn tức là rất là thế gian chứ không phải sung mãn. Có nhiều khi mình nghe xong một bài pháp mình vui, một ngày hôm đó mình tỉnh rồi, cả đời mình theo cái đó mình tu. Có nhiều Phật tử có nhiều cả đời đâu biết nghe pháp, tự nhiên một ngày nọ nhân duyên tới họ nghe được một bài Phật pháp, nghe xong họ tỉnh ngộ, họ tu cho tới ngày họ trăm tuổi. Như vậy có phải là sung mãn không? Còn cái vui của thế gian, mình vui hết bữa này thì lây sang bữa khác, thì mình kiếm cái khác mình vui. Chứ còn vui Phật pháp thì một khi chúng ta nắm được cái giáo pháp rồi thì chúng ta nương vào đó chúng ta sống, thì chúng ta vui mãi, cho nên là pháp hỷ sung mãn. Thiền duyệt vi thực, ví dụ như mình tụng một thời kinh, tụng một thời kinh mà tụng tới đâu hiểu tới đó, tụng tới đâu hiểu tới đó, chuông mỏ đánh không quá nhanh không quá chậm, mình tụng theo kịp, mà vừa tụng kịp mà vừa hiểu nữa. Tụng xong thời kinh thấy không mỏi mệt gì hết, mà tụng rất là hoan hỷ. Cái đó cũng là pháp hỷ sung mãn. Rồi khi mà chúng ta ngồi tịnh, mà chúng ta tĩnh lặng cả thân tâm đó, và cái niềm vui đó, cho có nhiều khi á, mình ngạc nhiên, mình thấy tại sao có nhiều người ngồi thiền 3 tiếng, 4 tiếng mà tỉnh bơ, không sao hết. Tại vì họ có thiền duyệt vi thực. Thiền duyệt vi thực là vậy, tức là mình ngồi tĩnh lặng mà mình có được niềm vui. Thì bây giờ quý vị ngồi đây, tuy trời có nóng bức, nhưng mà cái niềm vui của mình là hôm nay mình được đến một cái đạo tràng, được gặp những người mình muốn gặp. Cho nên những cái gì đó nó nóng bức một chút, nó chật chội một chút, nó thiếu thốn một chút, cái mình sao? Thông cảm. Tại sao mình thông? Tại vì mình cảm. Cảm là bây giờ ban tổ chức không làm gì khác hơn được, không thể nới cái phòng này rộng hơn được, cũng không ra ngoài đường làm sao cho thời tiết mát hơn được. Thôi bây giờ mình cảm cái đó đi. Bản thân mình nếu ở nhà mình giờ phút này chắc mình cũng có cái nóng như thế này. Mình cảm được cho nên mình thông, phải không? Mình cảm được cho nên mình thông, và mình thông được cho nên mình cảm. Cho nên thường thường ta kêu là gì? Thông cảm cũng được, mà cảm thông cũng được. Cảm tức là gì? Cảm tức là mình cảm nhận. Mình cảm nhận cùng một cái cảm giác đó, cho nên mình thương người ta được. Nhờ cảm được cùng cảm giác cho nên mình thông. Rồi, từ vì mình lúc nào cũng sống với cái thông, cho nên việc gì đến mình cũng cảm. Cho nên hai cái đó nó bổ sung cho nhau. Như hôm trước Pháp Hòa giải thích cái chữ tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên đó. Không? Hai cái trạng thái của sự tu hành, và hai cũng giống như mình ngày hôm nay. Bây giờ thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải cần thông cảm, bản thân mình cũng cần thông cảm, mình cũng cần người khác thông cảm, và đôi lúc mình cũng phải vận dụng cái thông cảm để thông cảm cho người khác. Nhưng mà trước khi mình muốn thông cảm cho người khác thì mình phải làm gì? Mình phải biết, biết cái gì để mình thông cảm chứ. Mình không biết làm sao mình thông cảm. Vì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta không ai mà không phải học. Vì không học làm sao biết, phải không? Mà biết, mà nếu chúng ta chỉ biết mà chúng ta không vận dụng cái trí để chúng ta quán triệt thì đôi khi cũng khó cảm thông. Nếu mà chúng ta chỉ biết thôi, mà biết rồi để giận, biết rồi để hờn, biết rồi để trách, cái biết là nó khác à. Còn cái biết mà để chúng ta quán chiếu, chúng ta quán chiếu để chúng ta thông triệt được cái chỗ đó thì chúng ta có thể tha thứ thương được. Đạo Nho người ta thường dùng cái từ là chữ Hán, chữ biết của tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tri, tiếng Hán gọi là tri. Thí dụ mình hay thường dùng cái từ là tri nhân, tri diện, bất tri tâm, mình hay nói vậy đó. Biết người, biết mặt, đâu biết được lòng, thì cái chữ tri là vậy đó. Cho nên tiếng Hán gọi biết là tri. Mà người, mà Nho người ta thường nói đó, muốn tri là phải trí, muốn tri là phải trí, tri là biết. Mà trí là gì? Trí là trí tuệ, trí là trí tuệ, người có trí mới biết. Vì vậy người ta gọi là trí giả, tri giả. Người trí là người biết, trí giả, tri giả. Trí giả là người trí, tri giả là đã biết, hay là người biết. Người đã biết thì nhất định sẽ có trí. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn hái hoa hồng thì mình phải làm gì? Phải biết hoa hồng là gì. Hoa hồng thì có gì?
Có gai.
Mà hễ có gai thì hái hoa phải làm sao? Cẩn thận, phải không nè? Rồi bây giờ quý vị đi thí dụ quý vị bào khoai môn. Khoai môn thì nó hay cái gì? Ngứa. Mà biết khoai môn ngứa thì phải làm cái gì? Để bó tay, phải không? Cho nên người sống ở trên đời, nếu chúng ta là người trí giả là tri giả, người trí là biết, mà nhờ biết cho nên suy tư quán chiếu rồi chúng ta được biết cái đó. Mà biết cái đó theo Phật, Phật dạy cái điều thứ nhất là chúng ta phải tập. Một là chúng ta biết để cảm thông, biết để cảm thông chứ không phải biết để trách móc. Tại sao cảm thông? Vì có nhiều khi người ta đâu có làm gì hơn được nữa. Ví dụ như căn phòng này, bây giờ mình cũng muốn nói bây giờ á, mời tụi tôi tới mà mướn cái phòng nhiêu đây thì sao ta ngồi. Bây giờ quý vị có nói gì nói thì tới đây chậm hơn. Có một lần Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, quý vị nghĩ rằng cao tay là 300, mướn cái hội trường có 300 người ngồi. Thì hôm đó cái nhân viên trong đó họ nhắc xuống cái hội trường đó là 300 cái ghế, mà quý vị bị bữa đó là 600-700 người. Thì cuối cùng 3-4 chiếc xe bus ở các thành phố khác đậu ngay Bắc Kinh không vô được. Thì người của mình thấy gọi là đông quá, chạy rần rần lên lầu bưng ghế xuống. Bưng ghế xuống thì nhân viên họ biết là gì? Hơn người, tại vì họ đã để 300 ghế rồi, mà mình bưng xuống nữa nghĩa là mình hơn cái quy định. Họ mới xuống họ nói với ban tổ chức, bây giờ á, ở trong cái hall này cái luật chỉ có 300 người thôi. Nếu quý vị muốn thêm người thì chúng tôi sẽ đóng cái hall này luôn, tất cả phải ra ngoài hết. Thế thì bây giờ các vị chạy vô nói với Hòa, thầy ơi bây giờ thầy có thể giảng hai thời được không? Cùng một đề tài mà giảng hai thời. Pháp Hòa nói trời, làm như Bali by night. Chiếu là suất 1 rồi chiếu suất 2. Thì cuối cùng quý vị mà nói là nói vậy thôi, chứ còn cái quy định mình đã book cái ho mấy tiếng là hết mấy tiếng. Thì cuối cùng quý vị biết không, ban tổ chức phải đem thức ăn, gói mỗi người một gói thức ăn và lấy CD của Pháp Hòa kẹp vô đó. Mỗi người gói xôi phần CD mà ra từng người trên xe bus năn nỉ quay xe về, là vì không thể vô được. Bây giờ nếu như bây giờ một là hãy cố nén vô thì họ sẽ đóng cái cửa ho này, là cuối cùng 300 người trong này cũng phải đi ra chứ không ai được giữ gì hết. Rồi cái lần sau cũng ban tổ chức đó mời lần thứ nhì, mướn cái hội trường 900 chỗ cũng không đủ. Rồi nhưng mà cái chỗ đó người ta lỏng chút cho nên mình được xem vô ngồi dưới đất, vì gì đó là cái rạp hát, một cái hội trường, một cái hí viện của trường đại học, thì ngoài những cái ghế nó có những con đường, những cánh gà. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để những vị nào không được cái phần gì đó thì đôi khi cũng phải sao thông cảm, phải không? Cho nên ở cuộc sống của chúng ta, sở dĩ mà chúng ta có thể thông cảm, chấp nhận được là vì chúng ta có được cái tâm gì? Tâm thông cảm. Mà vì sao chúng ta được có được sự thông cảm đó? Vì chúng ta biết. Biết cái gì? Biết sức lực của mỗi người, biết cái hoàn cảnh của mỗi người, không ai làm gì hơn được. Phong và ví dụ như ngày hôm nay, bây giờ tự nhiên sáng nay trời oi bức mà lại mưa. Có một chú nói trời ơi bữa nay hơi kỳ ha, phải nắng một chút mình ra sân mình ngồi cho người ta nghe cũng được. Kỳ rồi 2015 đi Úc, ghé Sydney, mướn cái hội trường có 500 chỗ mà rốt cuộc cả ngàn người phải ngồi ở ngoài, 500-700 người mà hơn là bữa đó trời mát. Rồi ban tổ chức bắt loa ra ngoài được mặc dù không có TV. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí nhiều khi bạn mình mời tới ăn tiệc, mời mình tới ăn tiệc nhưng mà rốt cuộc không đủ thức ăn, vân vân. Có rất nhiều trong cuộc sống này. Rồi quý vị để ý nè, mình đi đường, đi xe, hoặc là hàng ngày mình giao tiếp, làm gì không có những cái sơ thất, phải không? Không có một tổ chức nào chúng ta làm mà không có sơ thất. Thậm chí không có một vị nào mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, hiếm ai mà trọn vẹn. Họ nếu họ hên, họ may mắn, họ trọn vẹn bữa này, bữa khác cũng sơ xuất. Làm sao mà trong cuộc sống nhiều khi con người chúng ta mệt mỏi cũng thiếu sót. Rồi nhiều người có cái tánh hay quên cũng thiếu sót. Mà nếu chúng ta không cảm thông thì chúng ta trách móc vô cùng, phải không? Và tại sao chúng ta trách? Là vì chúng ta một gói trong bụng một đống, rồi hễ rảnh cái móc ra trách. Móc ra trách mới kêu là trách móc. Tại vì mình chứa bụng một đống rồi. Nhiều khi người ta làm lỗi với mình đâu 10 năm rồi, ăn cơm thì muốn tiêu liền, nhưng mà chuyện cũ thì không muốn tiêu, rồi thậm chí còn uống thuốc ướt nữa. Ướt cho nó làm sao? Ướt cho nó kỹ, nó kỹ để rồi hễ mai mốt á móc ra trách. Mà lỡ mà mình quên chi tiết không còn hỏi nữa. Bữa đó tôi nhớ tôi kể chị nó mắng tôi ở chỗ nào chị nhớ. Mình hy vọng là bạn bè cũng nhớ giùm mình, để rồi chỗ nào mình quên mình nói, để mà người ta có thể cảm thông với mình. Cho nên thưa đại chúng, một trong những cái pháp an lạc, phải không, để mà nói lên được cái tâm trượng phu của người tốt. Quý vị nhớ Phật có 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu. Thì cái chữ trượng phu là gì? Theo thường thường mình hiểu trượng phu là đàn ông, không, trượng phu là một người nam. Dạ thưa không phải. Trượng phu là khi nào cái tâm của chúng ta biết cảm thông, biết chia sẻ, biết tha thứ, thì tâm đó là tâm trượng phu, dù mình là một người nữ yếu ớt. Nhưng mà ngược lại, một người nhìn rất trượng phu nhưng mà bản tánh không có trượng phu thì cái đó chưa phải là trọn vẹn của trượng phu. Ngoài cái tướng trượng phu, nó phải có cái gì nữa? Cái tánh trượng phu nữa thì mới gọi là trọn vẹn. Chứ nhiều khi mình có cái tánh, nhưng mà nói vậy là không phải là mấy cô lúc nào cũng phải chung tay gần gần rồi lên cho nó giống trượng phu. Cái quan trọng là cái tâm của mình. Nhiều khi trong cuộc sống chỉ cần một chút cảm thông thôi, mình làm cho người khác nhẹ nhàng mà thoải mái vô cùng. Cảm thông để làm gì? Biết để cảm thông. Mình biết để mình cảm thông. Cho nên thường chữ nho ta gọi là trí giả, tri giả. Trí giả là người trí, tri giả là đã biết. Người có trí là sẽ biết. Mà nhờ biết như vậy làm cho cái trí mình mỗi ngày nó linh động. Và quý vị gần gũi cái người mà dễ cảm thông, dễ chịu không? thoải mái lắm. Tại vì mình biết những cái, nhiều khi một cái vì mình biết cái đó là lỗi của mình. Một là mình vô ý gọi là sơ ý vô tình mình làm, nhưng mà nếu chỉ cần người đó cho mình một chút cảm thông thôi, mình nhẹ nhàng vô cùng đó. Cho nên cái người mà cảm thông cho mình nhất là ai? Là vợ chồng. Giữa vợ chồng, giữa con cái với nhau, hàng ngày sống nên cảm thông với nhau. Có nhiều khi á, mình có đứa con nó chậm lụt, nó cũng đâu có muốn, nhưng mà giờ nó muốn nhanh cũng không được nữa. Tại vì nhiều khi cái hoàn cảnh, cái cuộc sống hồi nhỏ mình sống trong cái hoàn cảnh đói, cho nên đói là mình phải bươn chải để mình kiếm ăn. Mà nhờ đó cho nên cái tâm, cái tánh của mình nó linh động, nó mau mắn. Con nít ở đây á, nó chưa bao giờ biết đói là gì, mở mắt ra là phải ăn. Mà thậm chí nhiều khi nó chưa đói thì mình đã ép nó ăn rồi, cho nên nó không sống trong cái hoàn cảnh khổ. Cho nên rồi nhiều lúc đó mình buông nó ra, cái nó giống như trái banh vuông vậy đó, lật đâu hất đâu nằm đó, lật đâu nằm đó. Còn hồi nhỏ mình là trái banh tròn, đá nó còn dạo được mấy dạo. Ví dụ như mình ngồi bàn khách 10 người thế mình nói con sao rồi dọn cơm không có muỗng, là mình hiểu ý là đếm coi bao nhiêu người vô lấy 10 cái muỗng. Còn bây giờ con mình nói vậy vô lấy 1 cây à. Nó mặc đồ dơ nó không giặt, mình kêu nó giặt, nó đem vô nó bỏ giặt nó không sấy. Mình nhắc nó sấy, nó sấy xong nó không lấy vô. Mình kêu nó lấy vô nó không xếp. Vì vậy nó bánh lật mà. Nó quý vị thấy cái bánh vuông không? Lật hất đâu lật đó. Rồi bây giờ mình ngồi mình kiểm lại, chưa bao giờ nó có phải đối diện với một cái cảnh khổ. Nhiều khi nó chưa đói là mình đã ép không? Và cuộc sống ngày xưa của mình ở một cái hoàn cảnh quá khổ. Vì khổ như vậy cho nên tự động nó làm cho con người biết bươn chải, biết vươn lên. Còn con mình bây giờ ở đây không hề biết gì hết. Thậm chí có những đứa học xong đại học mà không nợ một đồng nào, vì cha mẹ lo hết rồi. Cha mẹ để dành tiền cho nó, mua cái đóng tiền vô cái ngân quỹ mà trả tiền đại học. Mà khi mà nó lớn lên là nó vô đại học là rút cái tiền nó ra hàng tháng. Rồi mà học xong tới ngày bãi đậu xe đi học cũng không trả, ăn uống nhà cửa cha mẹ lo, tiền học có cha mẹ lo, cho nên rồi nó không biết gì hết. Thì bây giờ mình ngồi đó mình trách nó được sao? Thôi rồi cuối cùng phải làm cái gì? Biết nó như vậy rồi, thôi cảm thông. Rồi ngược lại, cha mẹ qua tới nước này thì cha mẹ cũng phải cảm thông, biết cái hoàn cảnh của con mình nó sống. Phải không? Ở đây nó đi làm cực khổ, rồi nó về nó còn lo con thôi, gia đình nó đâu có thời giờ mà nó giống như ngày xưa ở Việt Nam mình đối xử với ông bà của mình. Cho nên nhờ mình biết cái đời sống khó khăn của con cái thì tự nhiên mình cảm thông. Rồi người Việt Nam ngày xưa chưa có qua đây được du lịch, chưa có biết mình sống làm sao. Cũng có biết, nhưng biết mình sống rất sang, rất giàu, cho nên bên đó cũng sẽ viết thơ đều đều hỏi thăm mình. Nhưng mà sau này có dịp qua du lịch rồi, có quà vừa rồi đi qua bên Thụy Điển thì có một cô nói em con hồi đó nó bên thầy nó qua thăm con mà nó khóc xước vì nó thấy con quá cực, quá sống bên này mà muốn kiếm cuộc sống quá cực mà nó thấy thương. Thì Phong Hoàng nói thôi bữa nay cô chụp mấy tấm hình đi để cho cô bên đó cô biết là cô bữa nay ổn rồi, thấy không? Thì thưa lại chúng, cái biết là vậy đó. Nhưng mà thường thường á, chúng ta giữ cái biết đó để làm gì? Để chấp, nhà Phật gọi là gì? Cái sở tri chướng. Sở tri là cái chỗ biết của mình, chướng là chướng ngại. Thường thường chúng ta biết để chúng ta cảm thông, biết để tha thứ, biết để chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo tu tập thì tất cả những gì chúng ta biết từ cái học, cái hành của chúng ta rồi, những gì chúng ta thu gom lại, lâu ngày nó trở thành ra một cái biết mà thành ra sở tri. Sở tri là gì? Là cái biết của mình. Mà nó thêm chữ chướng nữa là gì? Sở tri chướng. Mà nó cũng là một trong tam chướng mà quý vị thường tụng đó. Nguyện tiêu tam chướng. Trong đó có phiền não, có nghiệp, có sở tri. Vì mình có cái sở tri chướng cho nên rồi cũng không chấp nhận ai, không tha thứ ai, không cảm thông ai. Mà người càng sống với sở tri chướng của mình thì người càng bị cô đơn, vì không có ai dám tới gần mình, và thậm chí không ai dám nhắc nhở gì mình nữa, vì người ta nghĩ rằng mình lúc nào cũng khoe là mình biết. Cho nên nguy hiểm. Một trong tám nạn mà quý vị thường tụng bát nạn tam đồ đó, trong phun sáng nào quý vị cũng nghe đó. Và bát nạn là gì? Trong đó có một cái nạn gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là những cái trí tuệ ở ngoài đời của mình thông suốt lanh lợi quá, cho nên rồi mình đem nguyên cục đó mình vô chùa mình tu. Mà những có những cái không phải khoa học nó nói được, phải không? Mà chỉ có Phật học mới nói được chỗ đó. Phó và ví dụ, ví dụ giờ mình thế trí biện thông quá, cho mình gặp một cái người đó xuất gia, mình không phục, mình nói tôi học cao hơn ông đó, ông đó làm sao học bằng tôi mà biểu tôi gọi bằng thầy. Mà chúng ta quên rằng cái chữ thầy mà chúng ta gọi là không phải thầy gì, bởi vì ổng đang là thầy tu thì mình gọi ổng là thầy tu thôi, chứ mình có gọi thầy gì đâu. Cũng giống như mình đi vô văn phòng bác sĩ thì mình gặp ông bác sĩ thì mình gọi là chào bác sĩ, chứ mình có ý nghĩa là mình nịnh bợ rồi mình tân tân bốc gì ổng đâu. Thậm chí mình gặp ông nha sĩ mình chào nha sĩ, gặp ca sĩ chào ca sĩ, gặp nhạc sĩ chào nhạc sĩ, thì bây giờ gặp tu sĩ mà ổng là ông thầy của trong chùa, là thầy chùa đó thì mình kêu dạ chào thầy, mà tại mình không kêu thêm chữ chùa nữa thôi chứ nếu đúng ra ổng là thầy tu thì mình gọi là thầy tu, chứ mình cũng đâu thể gọi được à chào thù tây thầy tu không phải thù tây. Hiểu như vậy thì nếu mình gặp một cái thế trí đó, thế trí biện thông đó, nó cản ngại nó không. Mà quý vị nhớ là mình kính người, mình sanh phước cho nó có giảm đâu. Dù cho người đó có dở cỡ nào, có tệ cỡ nào, mà chỉ cần chúng ta gặp họ, chúng ta một lòng cung kính thôi. Người đó có tu sao mình, tu muộn mình, dở mình, bất cứ. Nhưng mà trên đời này, cái phước, cái đức từ đâu ra? Từ cái sự khiêm cung kính, cung kính của mình. Nói vậy thôi. Cho nên quý vị thấy tại sao ở ngoài đời mình cái cục đá nó nằm ngoài sân đó, rồi bưng cục đá nó vô trong cái tiệm mình ta đục đá ta làm tượng, làm hồi ra ông Phật cái để lại muốn chết luôn. Mà trước kia cũng cục đá mà ra ông Phật. Cho nên Pháp Hòa nhớ đó, ngày ông vua tên là ông vua nhà Đường, ông là Huyền Tôn, ông gặp ngài Huyền Trang. Quý vị biết ngài Huyền Trang, Tâm Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Ông đặt câu hỏi với ngài Huyền Trang: Trẫm là một vị vua, mà bây giờ trẫm đi cúng dường cho chư tăng, lỡ trẫm cúng nhầm ông tăng không tu làm sao? Thì ngài Huyền Trang nói: Bẩm bệ hạ, tượng Phật lấy từ một cái khúc gỗ ở trong rừng mà ra, đẽo xong để bàn mình cũng lại. Cục đá chìm dưới nước bùn lắm nhiều năm, kéo lên đục thành tượng Phật mình cũng lại. Có những cái nó ở dưới bùn, kéo lên rồi chùi rửa mình cũng lại. Vậy thì bây giờ mình lại được cục đá là ở dưới bùn, một con người mang y của Phật, mình chắp tay xá cũng đâu có là gì. Tuy rằng mình cúng ông thầy đó, mình nói rằng á, ông thầy đó có tu đâu mà tôi cúng, phải không? Đừng có nói vậy. Cứ hễ mình phát tâm mình cúng là mình có phước rồi, vì cái đó từ cái tâm của mình. Còn ổng tu không ổng biết, mình làm sao đủ đạo lực để mình thẩm định ai tu ai không. Mà bây giờ thí dụ người đó không tu mà nhờ mình phát tâm mình cúng, biết đâu chừng nhờ vậy người đó sanh tâm hổ thẹn tàm quý, người ta lo tu. Cũng giống như có nhiều người người ta dở, mà mình cứ giả vờ, mình cứ khen những cái hay của họ để cô họ cho cố gắng và làm hay hơn. Cũng giống như là những đứa nhỏ vậy đó. Nó lười ăn cơm nhưng mình khen nó dữ lắm: con là giỏi nhất, con là cục cưng của mẹ, con hết bữa này là con là số 1. Nó nghe vậy đó, không há miệng nó ăn, mà giờ vậy nó ăn hết chén cơm. Cho nên những đứa con của mình đó, mình chê nó riết, nó sẽ trở thành một đứa nhỏ không tiến tới. vì nó cảm thấy rằng nó không có gì trong ánh mắt của mẹ nó hết, của ba nó hết. Chứ một con người á, mình cảm thông cái dở của họ, mà đôi lúc cảm thông vậy rồi biết cái dở của họ, mình tìm cách mình nâng đỡ. Phá hoài ví dụ, mình à, quý vị biết á, nhiều khi ca sĩ hai người hát chung với nhau, mà có cái người kia, cái ca sĩ nọ hát chưa đạt, cho nên lúc mà họ tới cái chỗ đó thì người ca sĩ này hát kèm vô thêm để cho hai người cùng lướt qua cái đoạn đó mà khán giả không hề hay biết. Đó là hỗ trợ cho nhau, vì họ biết cái chỗ đó nó rất là cao mà ca sĩ này hát không tới, thì mình chen vô để làm cho cái đó nó cao lên. Cho trong cuộc sống của mình cũng vậy, có nhiều khi mình biết cái người đó dở đó, mình có mặt để khỏa lắm, mình có mặt để mà cho người ta trợ duyên cho cái làm cái người đó họ có cái hay lên. Trong cuộc sống của mình thường là như vậy. Cũng giống như quý vị, ví dụ con mình nấu ăn xong rồi, chỉ cần mà mình có mặt đó, rồi mình thêm tắt một hai món gì của mình là tự nhiên bữa ăn nó có khác. Vì cái người đó họ làm chưa có trọn, mà có mặt mình đến đó mình thêm vô làm cho nó trọn. Cho nên cái sự cảm thông nhờ cái gì? Nhờ cái biết. Nhiều khi chúng ta biết để làm gì? Biết cái chỗ yếu của người đó để chúng ta cảm thông, biết được cái chỗ dở của người đó cho chúng ta cảm thông. Như vậy mới gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là cái người mà hiểu biết gì mình, hiểu mình và giúp đỡ trợ giúp cho mình. Có một hôm nọ thì bà mẹ đi làm về, tới giờ nấu ăn, thì bữa đó bà nấu món cà ri bánh mì. Bà nấu ra xong rồi bà nướng bánh mì sao nó khét ngạt à, mà bà cũng không để ý, nó mệt quá rồi cứ bưng bánh mì ra. Thì ông chồng cũng ngồi ăn ngon, con nó mới nói ba, mẹ nướng bánh mì khét hết trơn mà sao ba cũng ăn. Thì ông mới nói con à, mẹ đi làm về mệt lắm, chịu khó nấu cho cha con mình bữa cơm đó là được rồi, cái miếng bánh mì khét này so với cái cực của mẹ con nó không là gì hết đó. Mà mình cũng không phải chết vì cái miếng bánh mì khét này, cho nên mình cứ ăn được cái đoạn nào mình ăn. Đó là gì? Đó là cảm thông. Nhiều khi trong cuộc sống đi làm về, mình phải nhìn cái người đó để mình cảm thông. Có nhiều khi người ta lái xe nguyên ngày đường mệt muốn chết, thấy không? Rồi mình còn biểu người ta phải làm cái này làm cái kia, tội người ta. Thậm chí nhiều khi người ta đã cực khổ nấu ăn rồi, tự nhiên mình ra mình phán một câu mình nói không, tôi muốn ăn mấy món này, tôi muốn món khác. Nhiều khi mình là khách, người ta phải chiều, phải không? Nhưng mà sau đó rồi thì người ta, đôi khi người ta làm mà không thoải mái với mình. Cho nên trong cuộc sống đó, tu theo Phật đó, là chúng ta phải vận dụng cái chữ biết của mình trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều khi đó, mình biết nó hay lắm. Mình biết để mình ứng, thích ứng, mình hội nhập được vào với mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Vậy thì cái đầu tiên Phật dạy là gì? Biết để thông cảm. Có ông đó, ông vô vợ ông nấu ăn mà ông cứ đứng, em nó bỏ miếng đường vô em, bỏ miếng muối vô em. Cái ông bấm đó, bực bội quá à, em biết nấu ăn mà anh ra ngoài anh đứng đi. Cái ông cười, ông nói anh đâu có nói em không biết nấu ăn, nhưng mà anh nói vậy để em cảm thông. Mỗi lần anh lên xe em cứ cằn nhằn hoài để cho em cảm thông là em nấu ăn, anh vô anh cứ xú xì hoài thì em không thoải mái. Thì bây giờ em phải cảm thông cho anh là người lái mà em cứ ngồi em lải nhải hoài, làm sao anh chịu nổi. Cho nên mình biết vậy đó. Rồi quý vị biết không, nhiều khi mình sống ở cuộc đời này, đôi lý lúc đó mình cũng phải biết cổ biết kim, phải không? Hồi xưa trong sách Nho có câu đó, tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ nhi bất tri kim, vị chi lục trần. Sách Nho để câu đó nghĩa là sao? Tri kim tức là biết bây giờ mà không biết cái cũ, gọi là tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ, nghĩa là mình mù mờ về cái cổ. Tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ. Manh cổ, manh là mù á, nhất manh dẫn quần manh, một người mù vẫn nguyên đằng mù ấy. Tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ. Nhưng mà nếu ngược lại, tri cổ nhi bất tri kim, vị tri lục trần. Nếu mình chỉ biết cái cổ mà không biết cái hiện tại thì mình chẳng khác nào người chết chìm trên biển, trên đất. Trên đất thì sao chìm được, nhưng mà sống ở mặt đất mà không biết chuyện mặt đất thì có phải là chết chìm trên mặt đất không? Mà người sống chỉ biết cái hiện tại mà không hiểu được cái cổ thì đôi khi cái cổ mình mù mờ. Phong và ví dụ như là mình sống ở nước Đức, nước Mỹ, tất cả các cái nước bây giờ, mà mình chỉ biết những cái hiện đại bây giờ thôi, mà mình hoàn toàn không biết gì những cái tập tục của ông bà mình của ngày xưa, không biết những cái tập quán, những cái phong tục hay, thì khi mình đụng chuyện không biết gì hết. Mặc dù mình không làm nhưng mà phải biết. Phó và ví dụ như giờ ở đây ai cúng tại bộ Tam Sơn, quý vị biết bộ Tam Sơn ở Việt Nam hay cúng cái trứng gà, một con tôm luộc với cái gì miếng ba rọi, cái đó gọi Tam Sơn, đúng ra là gọi Tam Sanh, bởi vì người ta lấy ba cái món vật mà biểu tượng cho ba nơi. Con tôm là loài dưới nước, trứng gà là loài bay trên trời, miếng thịt heo là loài đi trên mặt đất. Bởi vì cuộc sống của chúng ta là một là bay, hai là chạy, ba là lội. Thì cúng vậy để mà gọi là mượn cái bộ Tam Sanh. Tam Sanh tức là ba chỗ mà người ta sống để mà cầu an cho mình. Mặc dù cái đó nó không có giếng dáng gì tới đạo Phật. Đạo Phật không có chuyện cúng Tam Sơn, Tam Sanh gì cả, mà người đời người ta cúng. Nhưng mà ngày xưa gọi vậy, gọi Tam Sanh thì mình gọi là Tam Sơn. Cũng giống như bây giờ mình qua nước ngoài rồi, làm gì có cái chuyện mà chết rồi chôn đi mở cửa mã. Mã ở đâu mà mở? Mà bây giờ thí dụ mình thực hiện được cái lễ mở cửa mã đi, cũng đâu có đủ đồ nghề. Tại vì đi mở cửa mã là phải có 5 cái ống tre, trong đó phải đựng 5 thứ: đậu và nước. Đồng thời phải có một cây tre, một cái cây thang. Đàn ông thì 7 nấc, đàn bà thì 9 nấc. Rồi dựng lên đó, rồi kiếm thêm cây mía lao, cột thêm con gà để cây mía. Rồi bây giờ mình làm, nhưng mà mình không biết mình làm gì hết á, không biết lý do. Thì bây giờ cái chuyện cổ ông bà mình giải thích: cây mía lao là tượng trưng cho tình, là cái sự công lao cực nhọc của cha mẹ nuôi mình cực khổ, ốm o như cây mía lao. Rồi mới cột con gà vô đó để nói lên rằng con mà mất mẹ giống như gà lạc đàn. Cột con gà vô cây mía, kéo đi vòng vòng để nó kêu lên cái tiếng thảm, để nói lên rằng mình mất cha mẹ mình cũng buồn thảm như vậy. Rồi năm thứ đậu là tượng trưng cho cái gì mà nó thả xuống đất mà nó xanh xôi nảy nở lên. Thật sự ra những cái đó chỉ là một biểu tượng, nhưng nếu chúng ta có biết, làm cũng hiểu nghĩa, mà không làm cũng không có lỗi, không có gì gọi là thiếu sót. Hoặc là ở bên Việt Nam, người ta để khăn tang, cháu nội chấm xanh, cháu ngoại chấm đỏ, cháu cố chấm vàng. Con gái đội cái mũ sụp xuống, con dâu cũng đội cái mũ mà lật lên. Lật lên là bởi vì người con dâu tự hào là mình làm dâu mà phụng dưỡng được cha mẹ chồng, cho nên tự hào lật cái bẻ cái biếng nó lên. Con gái cha mẹ ruột chết về để tang phải phủ xuống, vì làm con mà không phụng dưỡng được cha mẹ, cha mẹ chết rồi mình mới về mình thọ tang, mình vì mắc cỡ che cái mặt lại. Mình hiểu được như vậy, tuy rằng nó chỉ là một phong tục, nhưng mình hiểu được như vậy mà khi người ta làm hay người ta bày, mình hiểu nó tới chừng mức mà không làm quá đáng. Mà mình hiểu được cái tập tục thì mình không làm quá đáng, thì ai có bày quá đáng mình không làm. Ví dụ như ở đây, làm gì có chuyện đi qua cầu, đi qua đò mà phải cúng cúng hà bá, gọi là cáo đạo lộ. Trước khi đi chôn là phải đem cái mâm ra rồi trình, để gọi là trình sắp sửa để mà đưa cái quan tài đi chôn. Mấy cái đó là thuộc cái cổ. Nhưng nếu mình không biết thì con cháu nó hỏi mình mù mờ. Thôi bây giờ mình nói gần một chút nè, gần thôi. Trong gia đình của mình, nhà nào ít nhất cũng có một bàn thờ Phật, để dĩa trái cây bình bông lên cúng. Mà hãy mà con cháu nó hỏi má tại sao cúng trái cây, cúng bông, không biết. Mình không biết thì không giải thích được. Thì như vậy rồi bây giờ mình chỉ biết cái hiện tại là, thôi má chỉ đem lên cúng chứ nó ăn bánh mì bơ được rồi con. Cái đó gọi là tri kim, nhi bất tri cổ, vị tri minh cổ. Mình biết cái hiện tại mà không biết cái cũ của ngày xưa, gọi là mình mù mờ về cái cũ. Rồi bây giờ nếu mà người mà chỉ biết sống mà chỉ biết cũ thôi mà không biết hiện tại. Ví dụ như là bây giờ xã hội bây giờ người ta là không có được gọi là gì, đi xe là phải cài dây beo, dây nịt, không thì bị phạt. Mình cãi mình nói không, hội tao đi ngựa, ai kè beo gì đâu. Ví dụ vậy, mình không biết, mình ở Việt Nam mình đi xe lôi, xe đạp gì đó, tao không có cài beo. Rồi giờ cứ chấp vô cái cũ đó, rồi qua đây sống cũng không thích ứng được với cái hiện đại. Cái đó gọi là tri cổ, nhi bất, tri kim. Mà người không biết cổ mà không biết kim, không biết kim thì sống ở mặt đất này nhưng mà ai cũng thấy mình lạ lạ, kỳ kỳ. Ví dụ vậy. Bây giờ mình cũng sống phải biết chứ. Không lẽ bây giờ thường mình mặc là mình phải sống theo thời trang. Thời trang là gì? Là trang sức theo thời đại. Cái chữ thời trang là vậy. Mình biết ăn mặc theo mọi thời đại. Hễ mùa hè thì mặc cái gì, mùa đông mặc cái gì, mùa thu mặc cái gì. Cho nên mấy cái tiệm bán quần áo ở đây bán theo mùa. Mùa đông bán theo mùa đông, mùa hè bán theo mùa hè. Còn mình trời nóng muốn chết cũng mang đôi giày bút lên tới đầu gối. Quấn theo cái khăn tròn đội thì có nó lem, nói chi cho nó sang. Nhìn nó không sang mà ta thấy hình như hơn mình hơi nóng nóng. Cái đó gọi là tri cổ, nhi bất tri kim, vị tri luật trần. Chữ luật là trên mặt đất. Thì ở đây Phật dạy mình á, qua một bài kinh là mình biết để cảm thông. Cái thứ hai là gì? Mình biết để chúng ta thương xót. Như nãy Pháp Hòa nói, thay vì chúng ta biết chúng ta trách, bây giờ chúng ta hiểu để chúng ta thương. Có một vị sư cô đi tới một cái làng đó, mỗi năm đó, cho mấy trăm ký nếp, mấy trăm ký đậu, bắt dân làng đó phải gói bánh tét ăn Tết. Thì cái ông mà chủ, ông nhận đó, ông nói dạ thôi sư cô, tụi con là nấu xôi ăn được rồi. Cổ nhất định cổ la, quý vị tôi đã chịu khó, tôi mang nếp mang đậu tới đây rồi, mà quý vị còn, và tôi chỉ muốn quý vị gói một đồng bánh tét ăn cho nó có cái mùi, cái vẻ Tết nhất với người ta. Còn nấu xôi đậu thì lúc nào nấu cũng được. Cổ buồn cổ la hồi. Cái thì cái ông buộc lòng, cái ông nói dạ thưa sư cô, nguyên cái làng con toàn là người cùi không ạ, đâu có ai có tay chân gì đâu đó. Thì cổ nghe như vậy rồi thì tự nhiên cái lòng cổ trùng xuống. Cổ thấy nãy giờ mình quá đáng, mình không biết được lý do rồi mình trách móc. Nhưng mình khi hiểu được rồi thì sao? Mình thương. Mình hiểu rồi mình thương. Cũng giống như con mình nó hẹn 12 giờ tới chở má đi bác sĩ hay đi chợ. Mình chờ tới 1 giờ mặc áo đứng chờ mà nó cũng không phone gì hết. Cuối cùng nhiều khi nó vừa xuất hiện mình tạt cho nó một câu. Tới khi mình nói xong rồi nó mới nói dạ tại con bị xe tông. Thí dụ vậy, hay là con có một cái vấn đề gì, tự nhiên lúc đó bao nhiêu cái hiểu lầm, cái trách móc của mình nó tan biến hết. Và bây giờ tự bao nhiêu cái tình thương của mình nó trổ ra. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta biết để cảm thông, và đồng thời cái thứ hai là biết để làm gì? Biết để thương xót. Và trong cuộc sống chúng ta rất nhiều người, chúng ta cần phải hiểu họ mới thương được họ. Có nhiều người quý vị nhìn thấy ghét lắm, cái cách của họ sống rất là thấy ghét. Vì chúng ta không biết được cái bề, cái mặt sau trong cuộc sống của họ. Vì chúng ta thí dụ thôi, bây giờ họ đi vô hãng mình họ làm, họ đâu bao giờ họ kể cho mình nghe chuyện quá khứ của họ, chuyện đau khổ của họ, rồi cái hành xử của họ làm cho mình không có thoải mái. Mình rất là bực cái người đó. Thậm chí mình còn tìm mọi cách làm cho người chủ đưa cái người này ra khỏi hãng. Nhưng mà khi mà họ mất việc rồi thì chừng đó mình có một ngày nọ mình đến, mình đi đường mình gặp họ, mình mới biết là cái hoàn cảnh họ quá bi đát, quá khổ đau. Thì đôi khi lúc đó chúng ta có muốn hối hận muốn giúp họ lại, đôi lúc cũng trễ rồi. Mà trong cuộc sống này nó rất nhiều lần chúng ta vấp phải như vậy. Và chúng ta đã từng xem những cái phim ảnh, từng đọc những câu chuyện mà nó đã đi đến cái kết cục như vậy. Cho nên nhiều khi á, quý vị biết á, có những người người ta có những cái hoàn cảnh đáng thương, nhưng mà tại vì người ta không có pháp môn tu tập, vì mình gặp cái khổ này rồi thì mình phải làm sao để mình chuyển hóa. Nhưng mà có nhiều người bị cái khổ đó họ làm cho bản thân họ sống dở. Có nhiều người họ sống vậy rồi họ bất cần đời nữa, bắt đầu họ sống rất là tệ, họ ăn nói, họ sống họ rất là dở, càng làm cho người thân họ xa lánh họ. Nhưng mà họ chấp nhận, họ nghĩ rằng cuộc đời này không còn gì nghĩa lý với họ nữa, cho nên họ buông trôi cuộc đời. Và thế gian người đời càng như vậy với họ thì họ lại càng sống dở hơn nữa, bởi vì họ nghĩ rằng không một người nào cảm thông nâng đỡ họ. Cho nên chính vì vậy mà tại sao đạo Phật được mệnh danh là đạo từ bi, là bởi vì cái từ bi là chúng ta quán triệt, chúng ta mở lòng, chúng ta nhìn được cái hoàn cảnh của người đó để chúng ta thông cảm, để chúng ta thông cảm, để chúng ta có thể thương họ. Mà trong cuộc đời này á, quý vị để ý coi, ai mà không muốn làm cho người khác thương? Ngồi đây không người nào mà muốn làm cho người khác ghét cả. Nhưng mà đôi lúc chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta mất hướng đi, chúng ta không có phương pháp, cho nên chúng ta sống như vậy đó. Và thậm chí con của mình nhiều lúc đó, nó về nó nói cho mình nghe một sự thật về cuộc đời đó, mình nghe xong mình thất vọng, mình chửi bới, mình la rầy, nhà tao không có những đứa con giống mày, mày đi đi, tao không muốn nghe, tao không muốn thấy. Thì chính những câu nói đó, xã hội không chấp nhận được nó, cha mẹ cũng không chấp được nó, thì cuối cùng nó đi đâu? Nó đi vào những cái chỗ nào mà cánh cửa bóng tối người ta tiếp rước nó, ánh sáng không tiếp được nó. Có phải là mình đã làm cho một người từ tối đi vào tối, hoặc ngược lại từ sáng đi vào tối? Phong Hòa từng gặp những gia đình đó, con cái nó học nửa chừng nó học không nổi, thì mới đem lên giống như họ hy vọng rằng Pháp Hòa khuyên em nó trở lại đi học, thì Pháp Hòa nói chuyện riêng với em. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải trở ra, Pháp Hòa phải nói với ba mẹ. Nó rất thành thật, nó nói cho mình biết một sự thật là nó không thể học nổi cái mà mình muốn. Đa số cha mẹ mình là muốn con cái một là bác sĩ, hai là dược sĩ, phải cái gì sĩ đó, đúng không? Nhưng mà hễ mà nó nói con làm tu sĩ, mày làm tu sĩ tao chết rồi. Phải cái gì sĩ kìa. Thì cuối cùng nó không làm được một cái sĩ nào mình muốn, thì bắt đầu mình buồn khổ, mình mất mặt. Đôi khi mình đưa con mình tới cái chỗ quyên sinh chết, là vì nó không thể nào nó đáp ứng được những gì cho cha mẹ, và nó thấy rằng nó sống vô nghĩa quá. Cho nên cái thứ hai là chúng ta cần phải có là biết để cảm thông, biết để thương xót. Đây là Phật dạy trong kinh nha. Phật dạy này các vị, trên đời có những cái biết, biết để làm gì? Biết để cảm thông, biết để thương xót. Bây giờ cái thứ ba Phật dạy đây, biết để hoan hỷ. Thay vì mình gánh, thay vì mình tỉ hiềm, thì mình khởi tâm hoan hỷ. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn tất cả cộng đồng, những người gia đình người Việt mình qua đây, hồi mình mới qua đây người nào cũng khổ giống nhau, tiếng Anh, tiếng tâm không biết, việc làm bấp bênh đủ thứ lo hết, mà ngày nay nhà nào cũng ổn định, mặc dù không giàu có như ai, nhưng mình không đến nỗi thua xúc, hay là mình không đến nỗi nghèo đói. Mình nhìn mọi người hoan hỷ, tôi biết mọi người bây giờ ai cũng ổn định, tôi vui. Thậm chí một người bạn mình hồi xưa nghèo, bữa nay có cơ hội vươn lên, mừng cho họ. Khó lắm, tại vì cái bản chất của chúng sanh phàm phu là thường là biết là gặp, biết là hay nói móc, không? Thậm chí mình tự nhận mình thua xúc, cái bắt đầu mình tự mình lùi mình. Cái đó Phật gọi là gì? Ti liệt mạng. Một cái loại mạng. Nhưng mà hễ mà mình nghĩ mình hơn người ta, cái đó gọi là ngạo mạn. Nhưng mà hễ mình nghĩ mình thua người ta, Nhưng mà cái thua đó mình không phải thua bằng cái phục, mà thua bằng cái tâm ganh, thua bằng cái những cái lời nói móc méo của mình. Thì cái đó Phật gọi là ti liệt mạng. Ti liệt tức là mình cũng một dạng ngạo mạn đó, một dạng cao ngạo đó, nhưng mà không chấp nhận thua người ta. Rồi thôi tôi giờ mà tép đâu dám chơi với tôm. Ví dụ mình nói những cái câu vậy đó, mình làm cho người ta rất là khó chịu. Nhiều khi người ta rất có tâm muốn mời mình tới nhà chơi, nên thôi bữa nay tôi bây giờ là tép rồi, đâu dám tới nhà rồng nhà tôm. Là mình nói vậy đó. Rồi gặp con người ta mình nói cha công tử lúc này làm gì. Thật sự nhiều khi trong tâm mình không có xấu, nhưng mà ít nhiều gì nó khởi, mình có nghĩ mình mới có nói. Cho nên trong cuộc sống đó, mình có lúc mình nói chơi, nhưng mình phải biết lúc nào nói. Vì mình không biết lúc nào nói thì cái nói đó, đó mình thành thật, mình nói chơi, nhưng mà người ta lại hiểu thành câu nói gì, câu nói bóc, câu nói thật. Nó khổ vậy đó, phải không? Cho nên trong cuộc sống quý vị thấy dễ khó? Khó lắm. Khó mà dễ, dễ mà khó. Cái khó là bởi vì chúng ta, cái dễ là khi nào chúng ta có chữ biết rồi thì chúng ta sống có phần dễ một chút. Thậm chí trong người, trong gia đình mình đó, biết tánh người sao dễ tới gần lắm. Đã, quý vị đi chùa với nhau rồi, biết tánh mỗi người quý vị dễ nói chuyện lắm. Tại vì mỗi người có một tật, phải không? Cho nên rốt cuộc là mình niệm sao A-di-đà Phật, thôi mỗi người mỗi tật. A-di-đà Phật, mỗi người mỗi tật. Chứ mình hiểu cái tật của mỗi người rồi thì mình cảm thông nó dễ. Biết để cảm thông, biết để thương xót, biết để hoan hỷ vui vẻ. Rồi cái cuối cùng là gì? Biết để thản nhiên. Thản nhiên là gì? Không phải thờ ơ nha. Ôi kệ, nó chết nó chết, tôi đủ no được rồi. Không phải vậy. Thản nhiên đây là khi tâm mình vững, tâm mình thấy được tất cả mọi hiện tượng của các pháp. Có nhiều khi người ta gửi cho bạn cái mail, mà Pháp Hòa chưa kịp trả lời cái mail đó, hoặc là mình trả lời mình nói dạ để bữa nào Pháp Hòa sẽ làm việc đó cho chị, cho anh, cho cô chú, mà họ chờ thời gian không được. Cái mail thứ ba là bắt đầu mắng rồi. Bây giờ tôi biết thầy rồi, người nói mà không bao giờ làm. Thì bây giờ nếu mà những quý vị nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được những cái mail như vậy à? Có chứ, có chứ. Và thậm chí thôi được rồi, bữa hôm tôi tâm sự với thầy á, mà thầy không thấy thầy trả lời, xem ra thầy bận lắm, thầy làm ơn thầy xóa cái thơ cũ giùm tôi đi, coi như tôi chưa bao giờ nói gì với thầy. Rồi không lẽ bây giờ mình cứ buồn vui khổ não bởi những như vậy? Vì mình biết một điều rằng mình cũng thông cảm thôi, bởi vì người ta gửi tới cho mình một lá thư thì người ta cũng trông chờ cái sự hồi đáp của mình. Và do mình nhiều việc, mình sơ ý, mình không trả lời thì ta nói vậy cũng phải rồi, có gì trách. Thôi biết để thản nhiên. Rồi cuối cùng cái thản nhiên không phải là thờ ơ. Có nhiều khi người ta nói nặng lắm, nhưng thôi bà suy nghĩ bây giờ có nên đứng hay nên nói. Nếu mà nói bằng cái tâm sân, sẵn nói sẵn, thì cũng không đúng là cái cách của người tu. Cho nên cuối cùng rồi phải dận 10 phần công lực. Dạ con xin lỗi bác, dạ mong bác cảm thông là tại vì con nói vậy nó chưa rõ. Dạ, bây giờ phải nói lại cho bác rõ để bác đừng hiểu ý, hiểu lầm. Mà nếu bây giờ con giải thích rồi mà bác không chấp nhận nữa thì con cũng đành chịu, con không biết làm sao nữa. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống không ai mà không có, nghĩa là cuộc sống này có khi dễ sống mà cũng khi khó sống. Dễ sống là vì con cá nó có nước nhiều, nó rộng rãi, nó bơi lội. Khó sống là vì lúc đó nó ở trong cái trạng thái nước ít. Nhưng mà nếu nó muốn sống thì nó làm sao? Nó phải lòn lách nó sống thôi. Cho nên cái mỏ mình mới để hình con cá đó. Tại sao trên cái mỏ để hình con cá mà không để hình con khác? Bởi vì muốn nhắc nhở mỗi hành giả của chúng ta, chúng ta phải tập sao? Uốn éo cái mình. Hễ nước ít, nước nhiều, nước sâu, nước cạn, hễ mà rộng rãi thì mình tung tăng, chật hẹp thì mình sao? Gò gẫm mình lại như giờ như nè. Nếu mình ở một cái hội trường rộng thì thênh thang một mình một ghế, cũng giống như mình đi máy bay thôi. Hễ mà ba người ngồi đủ thì mình thu mình vừa đủ một cái ghế mình. Mà nếu chỉ hai người thì mình hơi rộng chút, còn ba mình, một mình mà ba ghế thì mình cứ nằm dài có ai nói gì đâu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Mà hiểu được cái chỗ đó thì cái ý nghĩa mà chư tổ khắc con cá trên cái mỏ này không có vô dụng, mà luôn luôn nhắc nhở chúng ta sống theo cái hạnh của con cá, là chúng ta biết sao bơi lội rộng chật, nước ít nước nhiều, miễn sao con cá đó nó có một chút xíu rong riêu nó sống qua ngày là được rồi. Chúng ta ăn ngày ba cử vẫn rên, cá ngày có chút riêu mà nó không rên. Còn mình ăn, nhiều khi mình ăn rất nhiều món mà mình cũng rên, rên không đủ, và thậm chí mình cảm thấy cuộc đời mình sao rong riêu quá. Rồi mình còn phải, rồi có đôi lúc mình lại ước thà là rong riêu trôi đi lên biển. Thành nữ ra mình á, chính con người mình có nhiều những cái rắc rối, phải không? Mình có nhiều rắc rối, cho nên Phật mới nói cõi này là cõi dễ tu, nhưng mà cũng lại là khó. Dễ tu là vì sao? Là bởi vì chúng ta có khổ lẫn có vui. Còn những cái cõi trời như là cõi Đông Thắng Thần Châu hay là Bắc Câu Lô Châu, ở thiên hạ này có bốn châu, cõi của mình là Nam Thiện Bộ Châu, ba cõi kia là Tây Nam Bắc đó, thì Tây Ngưu Hóa Châu hay là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu sung sướng sống lâu, cho nên con người thường ít chịu tu. Còn cõi của mình nè, thấy không? Uống thuốc bổ nó dẫn bệnh, sức kem dưỡng da nó vẫn già, ăn rất nhiều đồ bổ mà nó vẫn đau bệnh nó yếu. Nhờ vậy cho nên chúng ta tỉnh thức, chúng ta biết rằng cõi đời này không tồn tại, tất cả chúng ta chỉ tạm một thời gian thôi. Thôi thì bây giờ chúng ta nghiệm lại, một là chúng ta biết để rồi trách, để rồi hờn, để rồi giận, để rồi xa cách cũng khổ, phải không? Bây giờ chúng ta biết để chúng ta tùy hỷ, vui vẻ, thông cảm, thương xót, tự nhiên thấy cuộc sống mình nó khác liền. Cho nên cái quan trọng là ở cái tu tập của chúng ta, vì chúng ta nhận ra được, chứ không phải là cái vấn đề ai ban phát mình được. Không thể nào quỳ trước bàn Phật xin Phật cho con hạnh phúc. Phật sẽ cho, nhưng mà Phật cho phương pháp để hạnh phúc, chứ Phật không thể cho mình sự hạnh phúc. Hạnh phúc là do mình, mà với điều kiện mình phải tập cái đó. Đây, hôm nay Phật cho mình bài kinh này nè. Bài kinh này có cái tên là Cảm Thông. Và Phật dạy mình này, các thầy có bốn việc các thầy phải cần cảm thông để thực tập, để an vui. Mà Phật còn dạy kỹ trong kinh đó nha. Phật nói người mà đã với cái biết thông cảm rồi, người này đi tới phương 1, phương 2, phương 3, phương 4, nói là bốn phương đều trải cái lòng cảm thông của mình rộng như vậy đó. Chứ không phải nói là Phật Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ mình qua xứ nước ngoài, nó có cái rắc rối của ngoài này, cảm thông. Mai mốt quý vị có dịp đi về Canada, nó cũng có cái rắc rối của Canada, quý vị cảm thông. Quý vị đi về xứ Pháp Hòa ở đó, quý vị đi thăm Pháp Hòa mùa hè, mùa đông đó, thì quý vị cũng cảm thông là gì, ở đó trừ 30 độ. Mùa đông trừ 30 độ, một năm lạnh 6 tháng. Phải không? Rồi nói trời ơi, qua đó tôi chết là sao tôi chịu nổi, vậy cho tôi sống tới giờ này rồi sao? Thì nhiều khi mình cũng nói, à, người ta sống được tới giờ này thì không lẽ mình qua ngày mà hai ngày mình chết. Ở đâu nó sẽ có cách sống đó. Mà chỉ cần chúng ta hiểu như vậy, chúng ta đặt mình vào trong cái khuôn đó. Hôm nay mình không phải là con cá bơi trong nước rộng nữa nha. Hôm nay mình là con cá bơi trong nước hẹp. Quý vị biết không, mùa đông mà những cái tảng băng nó đóng trên những cái bờ hồ, lái xe lên cũng được đó, xe truck lái lên vẫn được đó, là quý vị đâu biết là băng nó đóng cỡ nào. Vậy mà thầm lặng ở dưới đó cá nó vẫn sống. Cho nên có những người ta đi câu cá bằng cách ta đục băng, đục cái tảng băng nó thả cần câu xuống. Và thỉnh thoảng có những trường hợp là băng nó sập, người đó chìm ở dưới đó chết luôn, vì lạnh quá, rớt xuống đó rồi thì không thể cứu được. Quý vị thấy vậy. Cho nên đó, mình sống ở quốc độ nào, chỉ cần chúng ta có cái biết cảm thông, thương xót, tùy hỷ, trải ra bốn hướng, nghĩa là chúng ta đi bất cứ phương nào, bây giờ ngược lại trở về Việt Nam cũng phải vậy thôi. Mặc dù Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà cũng có những cái nó chưa đúng với cái ý mình muốn. Mà cho dù quý vị tới nước Mỹ đi nữa cũng không phải đúng như cái ý mình muốn, tại vì có những cái nước Mỹ không có mà ở đây mới có. Tại đây ví dụ quý vị ăn cái món nào quen ở đây rồi mà muốn thì nhớ xách theo, còn không thì mình sống sao, có gì ăn nấy, sống sao cũng được, thích ứng mọi hoàn cảnh, vì chúng ta biết và cảm thông, cảm được điều đó để chúng ta thông. Và khi chúng ta một khi đã thông rồi, tất cả các phương chúng ta đều cảm hết. Rồi thì bây giờ qua nhắc lại bốn chữ nha: biết để cảm thông, biết để thương xót, biết để tùy hỷ vui vẻ, và biết để thản nhiên. Chữ thản nhiên là không phải thờ ơ mặc kệ, mà chúng ta giữ được cái tâm mình bình thản trước mọi vấn đề. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài mới nói với chúng ta rằng: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sương nó đọng trên ngọn cỏ, nắng lên thì nó tan, ngày mai sương nó đọng tiếp. Cuộc đời thịnh suy như vậy. Và Mãn Giác Thiền Sư cũng là một vị thiền sư đời nhà Lý của Việt Nam ta. Ngài nói như thế nào? Ngài dạy rằng: xuân đến trăm hoa rộ nở, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Việc đời nó cứ đi như vậy, và cùng lúc đó đầu mình cũng đã bạc, da mình cũng đã nhăn. Nhưng mà không vì vậy rồi chúng ta buồn khổ, chúng ta chán nản cho cuộc đời, vì chúng ta hiểu một điều: đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng bao giờ nói rằng hoa nó tàn, xuân nó tàn thì hoa sẽ rụng. Đừng có lo, hết cái chu kỳ mùa đông, mùa hè, mùa thu, bước qua mùa xuân thì hoa nó sẽ rộ lại. Quý vị thấy bây giờ là tháng 6, cây cối trời nóng vậy, mà qua tới tháng 11, 12 thì sao? Lá rụng, nhìn cành trơ trọi, đông giá. Nhưng mà mấy tháng sau mọi việc nó trở lại bình thường. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta cảm thông cho người đó. Con người có ai mà khổ như vậy hoài đâu, vì sông có khúc, người có lúc. Mình cười người ta hôm nay, lỡ mai mốt ta cười mình sao? Chẳng ca dao Việt Nam thường dạy mình vậy đó. Cười cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cho nên có được cái tâm cảm thông như vậy, để lỡ mình khi cuộc đời nó thăng nó trầm, không ai cười lại mình. Cho nên á, có một vị quan, ông làm quan, rồi người ta chúc mừng ông, đến khi ông bị mất chức người ta tới chia buồn. Ông mới trả lời một câu: lúc làm quan tôi đâu lấy gì làm vinh, cho nên khi mất chức tôi cũng đâu lấy gì làm nhục. Khi tôi cho người mà sống với cái vinh thì mai mốt mới nhục, còn mình sống với cái bình thường thì không có gì cả. Cho nên ví dụ như á, may mắn mình làm giàu cũng đừng có vui vẻ tự hào với cái giàu đó, cứ bình thường cái tâm của mình. Đặc biệt là có tiền có giàu mà đến với tất cả mọi người kém mình chút, lân mẫn họ, thương họ, bình đẳng với họ, họ quý mình còn hơn nữa. Vì cuộc đời này đâu có ai bảo đảm được ngày mai, phải không? Cho nên có một vị hòa thượng được các ông tổng thống tới tận chùa thăm, chụp hình xong bảo hòa thượng sao không rửa lớn lên treo trong chùa. Ông mới nói: cuộc đời này lên voi xuống chó, tôi chụp với ông tổng thống nó lỡ ông thấp chức rồi tổng lẽ tôi bưng hình ông xuống, mà tôi là người tu tôi đâu thể làm vậy được. Ông nào đến đây thì mọi việc nó cũng bình thường thôi. Cho nên mình treo cái ông đó lên rồi mai mốt ông khác lên mình bưng xuống à, phải không? Cho nên cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta được cái may mắn, được cái phước chúng ta thăng, thì chúng ta phải nhìn xuống, phải không? Để chúng ta lân mẫn với người cấp hơn mình. Lỡ mình dán, quý vị nhớ lúc nào nó cũng có cái đối nha. Thăng thì dán, phải không? Phù thì trầm. Phù là nổi, trầm là chìm, thăng là lên, dán là xuống. Mà cuộc đời lúc nào nó cũng có những cái đối như vậy, giàu thì nghèo, phải không? Cho nên khổ thì vui. Hôm nay mình cười người khổ, biết sao mai này mình khổ hơn người. Cho nên giữ được cái tâm đó là cái tâm của người tu. Mà tâm được như vậy là tâm của đạo Phật. Vì đạo Phật thích ứng được với mọi hoàn cảnh con người, thấu được cái lẽ khổ của con người, cho nên chúng ta luôn luôn đến với mọi người mà không khen chê ai hết. Người nào tốt, người nào khá giả, chúng ta khuyến khích họ làm thiện. Người nào nghèo khổ, chúng ta khuyến người giàu giúp người nghèo, và không bao giờ để cho người nghèo sống mà bị tự ti mặc cảm. Bởi vì trong cuộc sống, đạo là con đường mà ai cũng có con đường để đi. Quý vị thấy Việt Nam không? Nghèo, tiếc là nghèo, cũng có con đường để đi. Con đường đắp bằng đất, mặc dù bụi đỏ tùm lum, nhưng mà rốt cuộc cũng phải có con đường. Thôi thì hôm nay, trong cái buổi sáng này, Pháp Hòa xin thăm đại chúng qua một bài kinh của Phật dạy. Bài kinh này gọi là bài kinh cảm thông hay là thông cảm. Mong rằng qua bài kinh này, tất cả chúng ta sẽ nhận được một cái lời của Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Được như vậy thì chúng ta đúng là người nghe Pháp, học Pháp, hành Pháp, từ đó hết khổ được vui và giúp cho người giảm khổ được vui. Xin cảm ơn đại chúng. Thầy xin đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng